Chúng ta đi vào câu thứ tư là phụ thác thắng nhân phương năng quảng ích. Có hai ý để chúng ta đi vô câu này. Ý thứ nhất là nương cái nhân lành. Ý thứ hai đó là lợi ích rất là rộng. Mình nương vào hai cái nhân lành. Thứ nhất là nhân lành tự thân, thứ hai là cái nhân lành của hoàn cảnh. Mình xuất gia được là cái nhân lành của mình lớn lắm. Có những người họ có cái thiện nghiệp lớn nhưng mà thiện nghiệp nhân gian thôi à. Họ có thể thành công rất là nhiều lĩnh vực. Họ làm ông hoàng bà chúa, họ làm giám đốc, họ làm tổng thống vân vân, nhưng mà cái nhân xuất gia họ không có gieo, họ không thể tu được. Cho nên các vị đừng nghĩ xuất gia là một việc thường. Người xưa gọi là phi tướng tướng như sở năng vi, không phải là làm ông văn ông văn võ của triều đình hay là làm thái sư của triều đình mà có thể có phước để xuất gia. Nhất nhật làm tăng, nhất nhật nhàn. Tự thân của các vị nhân lành rất là lớn cho nên mới được xuất gia. Đó là mình nhìn tổng quát. Nhân lành thứ hai là mình nhìn hình hài mình thấy mình khỏe mạnh nè, lục căn hoàn cũ nè. Đó là cái nhân lành tuyệt vời lắm chứ không phải dễ tìm. Có những người hình hài của họ nó rã rời, nó tàn rủi. Họ xuất gia gieo duyên chơi cho vui nhưng mà không thể tiến bộ được. Cái thứ ba nữa, cái nhân lành cũng rất là lớn cho nên mình mới học được một câu kinh, học được một tiếng Pháp, hiểu được giáo lý Đạo Phật. Cái này cũng không phải dễ. Có khi ngàn vạn đời trôi qua, ta có thể có duyên để đi tu nhưng mà học hỏi chánh pháp không phải dễ. Đó là những cái nhân lành tự thân đó. Rồi mình nhìn cái khả năng trí tuệ của mình, nghiệp chướng của mình thấy là nghiệp chướng của mình từ ngày tu tới giờ nó rơi rụng rất là nhẹ. Cái thiện nghiệp nó càng ngày càng cao. Thì mình biết là cái nhân lành mình gieo nó rất là lớn. Và đây là những cái nhân lành tự thân mình nêu một chút để các vị có thể quán chiếu về tự thân mình để biết và để tự khích lệ mình. Thứ hai là nhân lành của hoàn cảnh. Thưa mình sống trên đất nước này, các vị thấy là cái cơ chế hành chánh pháp lý rất là nhẹ. Nó không có đè nặng tâm thức chúng ta. Ta hội họp, ta học hành, vân vân, không có bị những cái khó khăn của hoàn cảnh chính trị nó làm ta căng thẳng. Chưa hề có một anh cảnh sát nào mà dám đến xâm phạm vào gia cư các vị bất hợp pháp nửa đêm mà kiểm tra hộ khẩu cả. Và sống trên đất nước này, thưa đại chúng, là mình không có sợ ai cả ngoài cái anh cảnh sát công lộ thôi. Tại vì mình đi xe trật luật lệ cho nên bị nó phạt, chứ còn thường chẳng có ai ngán mặt ai, chẳng hề biết sợ ai. Và đó là cái hoàn cảnh thuận lợi nhất về cái điều kiện cơ chế hành chánh về chính trị. Cái hoàn cảnh thuận lợi hơn nữa là trên đất nước này các vị thấy là đời sống nó không có đến nỗi chật vật khó khăn. Đành rằng người ta làm rất là nhiều để có tiền, nhưng mà chưa đến nỗi nghèo đói lắm. Mình vẫn đủ ăn đủ sống. Và nhìn lại trong cái hoàn cảnh của nhà chùa, thưa đại chúng, là chưa hề có cái chùa nào mà thiếu thốn gạo cơm cả. Điều là đầy đủ phước lành, cho nên cái hoàn cảnh rất là tốt lành. Và từ hai cái điều này quy chiếu lại, thưa các vị, là cái nhân lành rất là lớn, ta mới có được hình hài, có được một cái đời sống xuất gia như hiện tại. Và nhân lành rất là lớn cho nên ta mới có được cái điều kiện, cái hoàn cảnh đang sống nơi đây. Hai cái điều kiện lành này nếu mà mình không khéo vun bồi, thế thì mình làm cho đời sống của mình càng ngày nó càng suy thoái thêm. Các vị đang đứng ở trên cái điều kiện tốt lành để tu, để học, các vị không khéo sử dụng ngày tháng tu của mình là các vị làm cho cái hạt mầm, cái phước lành của mình nó tổn giảm từng ngày. Và tương lai mình không biết mình đi về đâu. Cái điều quan trọng hơn nữa, nương nhân lành đây, là mình nương với già lam tự viện, nương với thầy. Thầy bạn. Ví dụ như một mình ra riêng, mình lập cái chùa, thế thì mình phải gầy dựng ngay từ đầu rất là cực. Này, tiền bill hàng tháng nè, này là phải dùng hết cái khả năng hay ho khéo léo của mình để có thể mời gọi Phật tử đến với mình. Thế nhưng mà các vị nương vào một già lam tự viện, nương quy đức của vị thầy, ví dụ như chúng ta là đệ tử của Ôn, Ôn đã có sẵn cái công quân tu rất là lâu, và cái uy tín của Ôn đối với Phật tử tín đồ rất là lớn, mà mình sống với Ôn, nương cái đức lành của Ôn để tu thì mình nhẹ trăm ngàn điều. Thứ hai nữa là trong tương lai làm đạo, mình được cái đức lành của Ôn che chở, cho nên là Phật tử tín đồ biết Ôn, biết đến mình không cần phải làm gì thêm, mà tự nhiên cái ảnh hưởng, cái uy tín của chúng ta làm đạo rất là dễ dàng. Mình nương với một truyền thống lớn để tu thì cái công của mình làm đạo nó nhỏ, nhưng mà cái thành quả, cái kết quả của nó rất là lớn. Đó là nương vào thầy, vào bạn để làm đạo. Làm đạo là một, tu là hai. Nếu mình nương vào cái nhân lành đã có của tự thân, của hoàn cảnh và của thầy bạn thưa, thì cái con đường làm đạo, con đường tu của mình nó dễ gấp 100 lần. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là cái lợi ích rộng lớn, đó là khi các vị nương nhân lành của tự thân và nương cái nhân lành của thầy và bạn nó yểm trợ cho các vị, thì tất cả những công trình làm đạo của ta, thưa, nó dễ phát triển rộng rãi lắm. Ví dụ như một mình giữa chợ đời, mình kêu gọi hay đóng góp, kêu gọi họ để làm công tác từ thiện rất là khó, có ai tin tưởng mình đâu. Thế nhưng mà các vị ở trong cái già lam này, nương với đức lành của Ôn, các vị nói một lời thì người ta có niềm tin ngay. Ta có thể đóng góp cho mình những cái công trình phúc lợi xã hội, hoặc là cái công trình yểm trợ bảo lục, giúp người nghèo khó, mổ mắt người khiếm thị, vân vân, đều rất là dễ dàng. Đó là lợi ích rộng lớn. Lợi ích rộng lớn thêm nữa là nếu mà trong tương lai mình đủ tài đủ lực, mình có thể mở những lớp học nè, mình mở một cái trường hạ nè, để mời chư tăng về an cư kiết hạ nè, thưa, nó rất là dễ. Còn nếu các vị một mình một chợ, các vị dù cắt được cái chùa lớn nhưng mà không có đủ quy đức để làm công việc đó, trong cái giới tăng lữ đương thời người ta chưa có niềm tin với mình. Do vậy cho nên các vị là những người đang ở trong cái điều kiện rất là thù thắng để làm đạo, và mình nương nhân lành của tự thân và mình làm được vô vàn điều lợi ích rất là rộng lớn là như thế. Và cái câu kết của cái đoạn này đó là: khẩn tu trai giới mạc mạng khuy du, thế thế sanh sanh thù nhân diệu quả. Đó là phải biết giữ lòng thành trai giới, chớ khung khinh mà trái vượt qua, đời đời kiếp kiếp thế mà, nhân màu quả đẹp ác là chẳng không. Đó là đoạn cuối của văn bản này. Mình đi vào đoạn cuối để kết thúc, chứ không thôi mình lại nợ các vị thêm một buổi học nữa. Có ba ý trong cái đoạn này. Điều thứ nhất là tu trì những pháp lành, pháp hành nhân thiên căn bản. Thứ hai, khởi niềm tin nhân quả chắc thịt. Thưa, có khi mình tu lâu cái mình coi thường những cái pháp hành, nó làm cái nền tảng căn bản để sinh vào cõi trời cõi người. Mình cứ nghĩ là mình nói chuyện tánh không, nói chuyện bát nhã, trên trời mây, chuyện hoa nghiêm, chuyện niết bàn thôi, mình quên những cái rất là lặt vặt đời thường, nó xây dựng cái nền tảng căn bản cho đời sống tu hành của mình. Một việc lành nhỏ, một lời nói đẹp, một lời nói trân quý, ái ngữ, thưa, nó rất là căn bản để xây dựng cái đời sống bình thường của nhau. Khi mình vung vãi một lời xúc phạm người, có nghĩa là cái điều đó nó làm tổn thương mình trước. Cho nên các vị cẩn trọng từng lời khi xử sự với nhau. Và tất cả những cái đổ vỡ nó không phải đổ vỡ cái đùng, mà nó đổ vỡ từng chút một. Mỗi một ngày anh nói một lời tổn thương người, nó tạo thành một cái giọt nước, rồi đến lúc nó đổ vỡ, cái tình bằng hữu không có giữ lại được. cái tình huynh đệ nó cũng bị chia xa. Cho nên mình hãy nhớ cẩn trọng từng lời, trân quý người bạn đồng tu của mình. Chúng ta sống giữa nhân gian nên mỗi một người đều mang mỗi cái nghiệp chướng rất là riêng. Cho nên mình chấp nhận được người kia, điều thứ nhất á, là mình làm cho cái tâm thức mình những cái chất gai bên trong của lòng nó mòn đi. Hãy biết chấp nhận người kia. Và các vị thử hình dung là sẽ có một lúc nào đó người bạn đồng tu của mình ra đi vào cái cõi mịt mùng, chừng đó mình muốn kiếm lại một người bạn để uống với nhau một chung nước cũng rất là hiếm. Cho nên đầu tiên những cái rất là căn bản đời thường đó là mình xây dựng cái tình huynh đệ trong nội bộ rất là đẹp đẽ. Chưa cần làm gì nhiều, Phật tử tới nơi mà thấy các vị chan hòa trong cái không khí huynh đệ yêu thương là họ đủ quý trọng cái già lam đó rồi, đã là một cái công trình làm đạo rồi. Các thầy các cô mà không thể yêu thương nhau được, không thể nhường nhịn nhau được, trân quý nhau được, thì mình không thể nói những chuyện thương Phật tử tín đồ nào cả. Hãy biết cái điều này rất là căn bản như vậy. Chưa thể tha nhau được, chưa thể dung nhau được, chưa thể sống chan hòa với nhau được, thì ngay từ cái bản chất của đời tu mình đã làm nó lung lay mất rồi. Cho nên xây dựng cái pháp hành nhân thiên căn bản là như vậy. Cái thứ hai, khởi niềm tin nhân quả chắc thực. Thưa, có khi tu lâu rồi mình coi thường cái vấn đề này. Ngay trong đời sống bình thường thôi à, các vị nói một lời, các vị làm một việc, các vị suy nghĩ một điều nhỏ nhoi trong tâm thức đều có nhân quả báo ứng rõ ràng. Trời đất này không có cái gì các vị cho ra mà nó không quy chiếu trở về các vị cả. Giúp người ta một đồng, nói với người ta một lời dễ thương, cái quả lành nó đến với mình thôi à. Và mình suy nghĩ một điều mà nó đen tối thì cái điều đó chắc chắn là nó sẽ trở lại trong tâm thức mình. Cho nên hãy cẩn trọng. Mình chưa thể vượt thoát khỏi cái cõi tử sinh thì vấn đề nhân quả nó không hề sai chạy một mãi mai nào cả. Nó đến với hình hài ta, đến với đời sống tu hành ta. Cho nên phải cẩn trọng về vấn đề nhân quả. Và nếu mình tin nhân quả chắc thật thì thưa các vị là cả một ngày mình luôn sống rất là cẩn trọng. Đối với người chung quanh là một, đối với cái sự tu tập của mình là hai. Nếu cái nhân của mình gieo đó là sự miệt mài tu học thì chắc chắn là cái quả lành thành đạt tự giác mình sẽ gặt hái. Và đó là nội dung ý của cái đoạn cuối mà mình vừa đọc cho các vị nghe ở đây ngày Vĩnh Liên ngày dịch đó. Phải biết giữ lòng thành trai giới, chớ khung khinh mà trái vượt qua, đời đời kiếp kiếp thế mà, nhân màu quả đẹp ác là chẳng không. Ví dụ như đời này mình chưa giải quyết xong chuyện tử sinh mà cái nhân lành mình đã gieo rất là đầy, thế thì trong tương lai các vị sinh ra nơi nào cũng gặp Phật Pháp rất là sớm, rồi cũng gặp cái điều kiện rất là thuận tiện để các vị phát tâm lành xuất gia. Ngay đời này mình không có gieo được nhân lành, thế thì mình sinh ra trong kiếp tương lai mình gặp lại những cái quả xấu mình đã gieo trong cái kiếp này. Kiếp này trước khi rời hình hài tứ đại về cõi vô thường ấy, thì tất cả những cái ân oán giang hồ mình phải giải quyết cho xong. Giải quyết cho xong nghĩa là gì? Mình gây gút mắt cho người nọ, gút mắt cho người kia, oán hận người A người B gì đó, mình xin mời họ lại hết, giải kết hết những cái nội kết mình đã gieo với họ. Và đợi tới lúc đó có khi mình không có đủ tỉnh táo để làm. Cho nên ngay bây giờ các vị mà thù ghét ai, các vị bất đồng ý với ai, không thể thương yêu ai, các vị phải đến với người kia xin lỗi người ta trước. Đừng có tạo cái nỗi oan trái với nhau trong hiện đời. Đây là điều rất là rõ ràng, đặt cái nền tảng trên căn bản của giáo lý đạo Phật. Hồi xưa tôi nuôi bệnh một ni sư ở bệnh viện. Ni sư bệnh nặng, biết mình sắp mất rồi. Ni sư nói thưa thầy, thầy mời hết những cái người mà xưa giờ con rất ghét họ tới. Cái mình nói, ni sư tính làm ăn với ta một mẻ cuối, nó giờ không. Đành rằng lúc em của con nó sắp mất á, lúc em con nó nằm trên giường bệnh, nó bị ung thư. Và bao nhiêu năm nay con giận vô cùng, nhưng mà con nghĩ con không còn ở trên cuộc đời này lâu nữa, cho nên con muốn mời đến để con xin lỗi về những cái giận của con lâu nay thôi. Rất là hay. Và Ni sư giải tỏa hết những cái giận hờn đáng giận nhất. Ni sư giải tỏa hết, xin lỗi đàng hoàng. Tôi xin lỗi, lâu nay tôi đã vụng về, tôi đã gây những cái khúc mắc ân oán cùng các vị. Đành rằng các vị là những người đáng giận, nhưng mà tôi xin xả bỏ hết để tôi ra đi cho thanh thản. Và thưa các vị, đó là điều rất là đẹp của người tu. Cho nên các vị hãy làm nó ngay bây giờ. Có những cái điều khó ưa về người, khúc mắc về người, không phải do người mà do mình á. Mình hãy nhớ vậy. Mình khởi tâm ghét một ai, bất đồng thuận với ai là do mình, không phải do người kia. Và cái điều này mình hãy lấy nó ra khỏi tâm thức mình cho nó nhẹ. Bằng không thì mình đi lanh quanh cái mình trở lại, mình gặp lại cái của nợ đó nữa, rồi khổ lụy vô cùng. Và cuối cùng chúng ta có một cái kết luận cho cái bài học này. Có ba ý. Ý thứ nhất là người xưa nhất văn thiên ngộ, các bậc đạo sư quá đạo rộng lớn, không phải một kiếp gieo nhân lành. Do vậy chúng ta hãy rất là cẩn trọng gieo nhân lành từng phút. Và ý thứ nhất viết vậy cho gọn nè, hãy tu tập thiện nghiệp, tu tập thiện nghiệp từng phút của đời sống, viết gọn thôi. Và qua cái câu này thì các vị hiểu là các bậc thầy của mình làm được đạo là nhân lành nhiều lắm. Bố thí, cúng dường, yêu thương con người, giúp đỡ con người không nề hà việc gì cả. Họ mới có được cái khả năng làm đạo trong hiện đời. Còn mình làm đạo hiện đời mà không được trầy trật đó là do gì? Nhân lành mình chưa đủ dày đó. Cho nên hãy lợi dụng từng phút thời gian, từng tấc bóng của một ngày, làm tất cả những việc lành có thể làm được. Đó là ý thứ nhất. Hãy phát đại nguyện tu học giáo pháp, lấy đó làm sự nghiệp. Phát đại nguyện. Sự nghiệp của người tu mình có một cái từ rất là đáng nhớ là duy gì? Duy tuệ thị nghiệp. Hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Phải phát nguyện học cả đời giáo pháp của Phật. Thứ ba là hãy quy chiếu vào tự thân để trân quý nhân duyên, thời tiết, thọ mạng. Hầu nỗ lực dụng công, thành tựu đức hạnh. Mình nhìn lại mình thấy là mình có được nhân duyên lành, có được điều kiện tốt, có được hình hài, có được thọ mạng rất là tuyệt vời. Và mình thấy cái duyên lành mình nó đủ những yếu tố như thế, thì mình hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực dụng công để thành tựu đạo hạnh của một người tu, thành tựu trí tuệ của một người tu, và cuối cùng là thành tựu được giác ngộ, chứng nghiệm được niết bàn, chứng nghiệm được an lạc giải thoát hiện đời. Đó là cái kết luận của bài thứ 19. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ xin mời đại chúng đứng lên mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để
cái ông cụ nhà quê của mình, tức là ông nhà Trúc Lâm, ông có một câu nói dễ thương mà mình thuộc lòng từ hồi mới nghe ông nói. Ông nói là tôi luôn coi tôi là kẻ nợ của tăng ni. Chắc quý thầy có nghe câu nói của ông cụ nói vậy hả? Có điều người nào biết đòi nợ thì tôi trả, người nào không biết đòi tôi không trả, thế thôi. Cả một đời tu tôi thấy tôi là kẻ nợ của tăng ni, kẻ nợ của thập phương thí chủ. Hình hài này do thí chủ nuôi dưỡng để trưởng thành, đạo nghiệp tôi được các bậc thầy nuôi dưỡng nên tôi có. Bây giờ tôi có trách nhiệm là dìu dẫn người sao biết được cái gì, truyền đạt hết tất cả tấm lòng cái ấy, tự coi mình là người thiếu nợ đối với tăng ni, muốn cho tăng ni thế hệ sau có điều kiện tốt lành để tu, có cái hiểu biết chánh pháp rất là nghiêm túc để tu. Do vậy cho nên cả một đời ngài làm phật sự không có mỏi mệt. Và các bậc thầy chúng ta đã như vậy, chúng ta cũng phải như vậy. Hãy thấy mình là cái người mang nợ rất là nhiều của thập phương tam bảo, của thập phương thí chủ, và làm được cái gì cho người hãy làm hết sức mình. Có khi đời sống tăng ni của mình bây giờ càng ngày càng suy thoái về cái phẩm chất đạo đức. Thế nào là suy thoái về phẩm chất đạo đức? Mình không thấy mình là kẻ nợ của tăng ni, không thấy mình là kẻ nợ của thập phương thí chủ, mình thấy mình là cha mẹ của người ta, rất là kiêu kỳ, rất là hống hách. Và cái điều này nó sai với nguyên tắc đạo đức. Đức Thế Tôn ngày xưa, ngày sang biết mấy, quý biết mấy, ông hoàng bà chúa là một người sắp kế thừa vương vị làm vua ấy, vậy mà khi đi vào đời sống của một đạo sĩ tìm con đường giải thoát thì ngài sống đời sống rất là thanh đạm, rất là bình dị, chưa hề kiêu kỳ cách biện gì với đệ tử cả, rất là gần gũi, rất là thân tình. Và tiết sử Phật tử tín đồ cũng không có kiêu kỳ bản ngã gì cả, khiêm tốn nữa là khác. Và có gì kiêu kỳ đâu khi mà ông thầy ôm bát đi xin người ta từng bữa ăn. Mình bây giờ con Đức Thế Tôn cũng là những người ăn xin cả, không phải là những người gì đáng để mình ngồi trên đỉnh cao mình kiêu kỳ đối với Phật tử ấy. Vậy mà có khi cái địa vị của người tu lâu dần đó mình quên mình vốn là người khất sĩ, rồi mình trở thành người rất là trịch thượng, rất là kiêu kỳ. Nó sái với cái dòng chảy ban đầu Đức Thế Tôn, càng ngày mình càng cách biệt với Phật tử. Trong khi đó thì thưa đại chúng, là người tu là kẻ nợ của thập phương thí chủ, kẻ nợ đối với thập phương tam bảo, nợ nần rất lớn đối với thầy bổn sư. Mình phải loại bỏ cái kiêu căng ngạo mạn, cái bản ngã của ông thầy tu ra bên ngoài mới làm đạo được, mới tu hành được. Đó là điều thứ hai chúng ta đi vào. Thả ư giáo pháp lưu tâm ôn tầm mỗi dịp. Nay đâu có cái bông đem lên.
Bông nó 60 tuổi.
Giống tôi ghê.
Còn mấy 10 tuổi.
60 tuổi là gần lắm rồi, nói gì. Sống được 10 năm nữa thôi.
Mấy người ấm ấm như thầy sống dài.
Chưa chắc ạ.
Đến lúc nó mở bung hết ra để cho người ta nhìn lại nó muốn nhập sắc.
Thì nó tàn rồi. Chúng ta đi vào câu thứ ba. Thời quang nhiệt bất hư khí, tất tu dĩ thử phò trì, trụ chỉ quy nghi, tiện thị tăng trung pháp khí. Chúng ta đi vào câu này. Thời quang diệt bất hư khí, tất tu dĩ thử phò trì. Cái này đọc là phù hay phò cũng được, phù trì, trụ chỉ quy nghi, tiện thị tăng trung pháp khí. Tức là đừng có bỏ qua ngày tháng rất là uổng, hãy lấy đây mà giữ gìn. Đứng đi qua nghi phải là pháp khí ở trong hàng tăng chúng. Ở đây ngài Bích Liên ngài dịch nè: ngày giờ chớ bỏ qua chẳng tiếc, phải lần theo mãi miết tu trì, đứng ngồi hợp cả quy nghi, ấy là pháp khí bậc thầy trong văn. Ông dịch thành 4 câu. Có 3 ý. Ý thứ nhất là đừng có phung phí thì giờ, chẳng nên phung phí thì giờ. Ý thứ hai, ta hãy tận dụng nó để phù trì chánh pháp. Ý thứ ba là đứng đi quy nghi là pháp khí trong tăng. Cái điều thứ nhất mình lưu ý là đừng có phung phí ngày tháng. Ngày tháng qua nhanh lắm, nhật nguyệt dị mại, mình học hơn rồi đó, nhược phất vân lai, sanh giả bất tu, tử tương hề cụ. Ngày tháng dễ qua, qua rồi nó không trở lại. Sống mà không lo tu thì mình không đem theo được cái gì sau khi trả hình hài về cho các bụi cả. Cho nên nhớ là đừng có phung phí ngày tháng qua. Mỗi một ngày cây nó lớn, mỗi một ngày hoàn cảnh xã hội nó đổi thay, thì mỗi một ngày hình hài mình nó theo với cái sự ra đi của từng hơi thở nó già. Thế thì mình phải làm cho tâm thức mình mỗi một ngày mỗi sáng hơn, định tuệ mỗi ngày mỗi giàu có hơn. Và cạn nhất, gần nhất đời sống của mình thường đó là mỗi một ngày trí tuệ về học hỏi nó phải phát triển nhiều hơn. Một câu kinh, một lời pháp, một cái câu viết trong văn bản hay mình đều có thể viết lại để học cho thuộc. Còn quý thầy cô trẻ thì có thể một ngày mình phải học thêm đôi ba cái từ ngữ tiếng Anh Phật học để có thể có khả năng diễn đạt được giáo lý đạo Phật cho người ngoại quốc họ hiểu. Đừng để ngày tháng qua, rất là uổng. Mình chưa đạt đến cái trình độ vô học, còn đang ở trình độ hữu học thì mình phải biết quý tiết từng tấc bóng của thời giờ. Thứ hai là tận dụng nó để phù trì chánh pháp. Thực ra thì cái phù trì chánh pháp nó có rất là nhiều lĩnh vực. Ví dụ như lĩnh vực cạn nhất là gì? Xây dựng nhà Lam tự viện nè. Nếu không có nhà Lam tự viện thì lấy đâu cái cơ sở, những cái trung tâm để mình có thể sinh hoạt, bảo trì, giữ gìn được đạo Phật có mặt trong cuộc đời. Rồi nuôi dưỡng Phật tử tín đồ nè. Trong cái cách nuôi dưỡng dạy dỗ Phật tử tín đồ, thưa các vị là chia ra rất là nhiều mặt. Và cái quan trọng để họ đến được với đạo là cái điều gì các vị biết không? Cái nhà bếp của chùa nó rất là quan trọng nha. Cái nhà bếp của chùa là cái nơi mà Phật tử đến, và cái nơi để dạy họ rất là nhiều so với cái chánh điện hay là cái giảng đường. Tại vì cái nơi đó nó làm cho cái tình người ấm áp, nó tạo được cái sự thân tình giữa người Phật tử và các thầy. Cho nên cái người chủ quản nhà bếp rất là quan trọng, đó là cái cánh cửa để đi vào già lam đó. Người ta đến với đạo, người ta hoan hỷ, người ta vui, người ta cảm thấy thân tình, cảm thấy đời sống mình gắn bó được với chùa là qua cái nhà bếp. Mình chia sẻ điều này rất là nội bộ để các vị lưu ý. Mình có thể mở rộng tấm lòng ra, đón nhận họ, yêu thương họ, dạy dỗ họ, làm cho họ cảm thấy không bỡ ngỡ khi đến chùa là qua cái cổng của nhà bếp. Cho nên các vị trong nhà bếp, điều thứ nhất ấy, là các vị phải biết mở tấm lòng rất là rộng đối với những người Phật tử đến với mình, chia sẻ công việc để họ làm. Và người nào đến với mình thì mình cũng đều bảo bọc họ, nuôi dưỡng họ. Cho nên mình để ý là cái nhà bếp nào có một ông thầy làm tri khố, làm chủ quản nhà bếp á, thì cái già lam đó nó dễ trở thành hưng thịnh lắm. Còn cái nhà bếp mà để cho mấy cụ, mấy bà già công quả hoặc quý sư cô thì có khi nó rắc rối cuộc đời. Mình nói điều này không ngại sự mít lòng, là mình muốn các vị củng cố được cái sinh hoạt nuôi dưỡng Phật tử tín đồ. Mình phải biết là họ đến với mình là không phải cần cái ăn. Họ đến với mình là họ muốn tìm một cái chút ấm cúng, cái thân tình của người Việt Nam, đó là mức độ cạn nhất. Thứ hai, họ đến với mình, họ rất là bỡ ngỡ khi bước vô nhà chùa. Họ có nhiều người rất là lạ. Và cái điều hay, điều dễ thương của người Việt là khi đến với mình cắt công việc của họ. Bà làm cái này, bà làm cái kia, chỉ làm cái nọ. Họ sẽ cảm thấy họ là một thành viên của chùa.
họ hội nhập vào cái cộng đồng mình rất là dễ. Còn bằng họ hỏi mình, nó nói không có việc gì làm đâu, ngồi nó chơi đi, thế thì họ buồn họ về mất à. Cho nên hãy sắp đặt công việc nhà bếp thế nào để mọi người cùng hòa nhập với mình thì nó hay được nhiều việc. Thứ nhất là mình ít việc, mình nhẹ nhàng. Thứ hai là làm cho họ thân tình được với mình. Và cái tư cách, cái thái độ của người trong nhà bếp á, luôn quan hỷ, luôn mở rộng, luôn yêu thương, luôn gắn bó với họ. Và cái cửa đi vào chùa, thưa các vị, không phải là cửa tam quan đâu, mà cái cửa nhà bếp á. Từ cái nhà bếp họ trở thành gắn bó, thân tình, yêu mến chùa rất là dễ. Và cái tâm thức của người Việt muôn đời vẫn thế. Họ đến mà họ cảm thấy mình có ích lợi cho chùa, đóng góp được cái gì cho chùa thì nó rất là thành công. Cho nên các vị hãy mở rộng cái nhà bếp của mình ra. Trên đất Mỹ này thức ăn không có thiếu, dư không thiếu. Và mình trân trọng từng người đến bằng những thức ăn rất là ngon của mình. Thế thì các vị rất là thành công trong cái cách làm cho già lá hương thịnh. Làm cho già lá hương thịnh hay không là cái công tác của những người trong non, bếp, nút, chùa, chiền, hương đăng rất là quan trọng. Chứ không phải vị trụ trì, không phải ông thầy giảng hay mà làm cho chùa hưng đâu. Không phải như vậy. Mà cái chùa hưng thịnh hay không là do những người trong non nhà bếp, do những người tri khách, do những người hương đăng. Bằng mình cứ tới, ai mình cũng cảm thấy là họ là những người khách rất là lạ, không có thể làm cho họ làm quen được với mình là không có thành công. Cho nên các thầy phải lưu ý hai nơi quan trọng. Một là cái bếp, hai là cái chùa. Họ đến mình sắp đặt công việc họ làm rất là vui. Đó là cái cách mà mình phù trì chánh pháp đó. Rồi mình khéo dạy Phật tử. Những người Phật tử quen thân tính với chùa, những người công thần của chùa, mình nói là các vị nên nhớ là các vị là những người đã quen với chùa rồi. Cho nên cái sự tiếp xử của chúng tôi đối với các vị, nó mặn nồng hay không mặn nồng, nó không còn cần thiết nữa. Những người lạ đến với các vị nên nhường chỗ cho họ, nhường thức ăn cho họ, mời họ đến để họ làm quen với các thầy. Hãy giữ từng người Phật tử, đó là cách phù trì chánh pháp. Bằng không thì Phật tử của mình nó chạy qua các tôn giáo khác hết thôi à. Các vị biết là mỗi một lần trong bệnh viện có người hấp hối á, mình chưa kịp đến để yểm trợ một thời kinh thì các người, các cái vị của những dòng tu khác họ đến, họ tổ chức những buổi cầu kinh, giật linh hồn của Phật tử mất tiêu à. Không có nghĩa là họ dành cái xác của người đó làm gì, mà khi họ làm được một việc, tức là làm cái lễ tống táng ma chay cho một người Phật tử, thì tức khắc toàn bộ gia đình bao nhiêu chục người đều có thể hướng về tôn giáo khác. Cho nên ta đừng nể hà gì về cái chuyện là đến tụng kinh, ma chay lễ lược yểm trợ. Và những lúc đó, những lúc người ta cần nhất, những lúc người ta không có công việc gì thì có cần chi mình. Những lúc mà ốm đau bệnh hoạn ma chay, những lúc đó tâm thần của người nào cũng rối loạn cả. Họ rất là cần sự có mặt của các thầy để làm cho cái năng lượng vững chãi, yên bình của mình trấn ngữ được cái đau thương buồn bã của gia đình. Cho nên mình đừng có loại trừ cái khả năng là hộ niệm, tụng kinh, ma chay, lễ lạc. Cái điều này nó rất là quan trọng, nó phù trì chánh pháp. Người ta đến được với mình trong cái điều kiện mà gia đình rất là bối rối, rất là bất an như thế, mình đến mình trấn an được thì cái niềm tri ân của họ cả đời. Có khi họ quy y cả một gia đình lớn của họ. Đó là cái điều thứ nhất. Các vị nhớ là xây dựng tự viện nó rất là quan trọng, nó phù trì chánh pháp. Thứ hai là nuôi dưỡng dạy dỗ Phật tử tín đồ, nó cũng rất là quan trọng. Và cái thứ ba nó cũng không kém phần quan trọng, đó là mình làm thế nào để cho có người kế thừa, đào tạo thế hệ tu sĩ kế thừa, những người trẻ xuất gia. Đó là những hạt ngọc rất là quý ở trên cái đất nước này. Trên đất nước này khó kiếm người tu lắm đó. Việt Nam rất là đông, nhưng mà trên đất Mỹ này có nhiều lần mình chia sẻ cùng các vị đó. Thứ nhất là cái ngũ dục của nhân gian nó thò cánh tay vô, nó câu hết những thanh thiếu niên trên đất nước này. Có một người phát tâm lành xuất gia nó không phải dễ. Cái thứ hai rất là thuận lợi, đó là những người đã sinh sống trên đất Mỹ, đã trưởng thành ở đây, họ có cái gốc của hai nền văn hóa vừa Mỹ vừa Việt. Họ là những cái hạt nhân, họ là những cái nhịp cầu bắt được từ cái nền Phật giáo cổ truyền đến cái vùng văn hóa rất là mới của Tây Phương. Cho nên mình phải làm thế nào để cho những người trẻ họ đến được với đạo, trân quý từng con người, mới đền ơn được Tam Bảo và để phù trì được chánh pháp. Bằng không á thì Phật giáo mình trong vài thập niên nữa trở thành những món đồ cổ trên đất nước này. Các cái cộng đồng di dân của phương Đông đến đây như Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản vân vân, chùa chiền giai đoạn đầu họ cất rất là nhiều. Thế mà bây giờ kiểm tra lại là nhiều cái chùa bán để người ta làm nhà hàng, làm khách sạn. Do vì không có người kế thừa thì mình hãy khéo, bằng không thì cái tình trạng của cộng đồng người Việt nó cũng đi trên cái vết chân của người Trung Hoa và người Nhật như thường. Cho nên cái yếu tố rất là quan trọng là mình phải làm thế nào để cho có người trẻ đến được với đạo, để có người kế thừa. Đó là mình chia sẻ về vấn đề tận dụng thì giờ, tận dụng năng lực của đời sống mình để phù trì chánh pháp qua ba cái yếu tố như vậy. Và xây dựng tự viện nó là một phần đầu thôi à. Và hai phần này nó rất là quan trọng, nhất là phần thứ ba, tức là cái phần mình nuôi dạy để có người kế thừa. Phần này nó cực kỳ quan trọng, nó là hạt nhân để làm cho chánh pháp cửu trụ trong nhân gian. Thiếu phần này thì Phật tử tín đồ có nhiều đi nữa, ta cũng không thể làm cho Phật pháp được hưng thịnh kéo dài được. Phần thứ ba là đi đứng uy nghi, là pháp khí trong Tăng Bảo. Cái này mình phải tập từng ngày, đi đứng nói cười vân vân, mình phải nhìn lại mình từng phút để mình củng cố đời sống bản thân mình. Mình chưa phải là bậc thánh ở trong tâm thức, nhưng mà bên ngoài mình có được cái uy nghi chững chạc, ăn nói rất là đàng hoàng. Thế thì các vị cũng là một bậc thầy sáng giá trong cuộc đời này rồi. Cái lần an cư ở trên Phật học viện quốc tế đó, quý thầy quý cô còn nhớ đó hả? Lúc mà ôn đậu ngũ mà ngồi thỏ tai đó, có một vị thầy đứng lên nói là nếu mà ôn không có lọc ngũ ra thì tôi sẽ không có ăn bữa cơm này. Nói thì nghe rất là oai, thế nhưng mà ngay lúc đó là cả một cộng đồng tăng chúng người ta đánh giá cái sự thất thố của ông thầy phát ngôn như vậy, rất là vô duyên. Cái tâm thức nó rất là sân si, rất là hằn học. Không biết ông thù ôn đâu tự đời nào ông đem trút ra trong cái cơ hội như vậy. Chẳng những người ta đánh giá mình rất là nhẹ trong một lời phát ngôn như vậy, mà người ta còn coi thường mình trong những lần gặp sau đó. Cho nên một lời thôi là đổ vỡ cả công hạnh tu bao nhiêu năm. Cho nên thưa đại chúng, là cái uy nghi là cái biểu hiện ở bên ngoài, cái nói năng là cái biểu hiện nó ở tầng tinh tế hơn, và cái tâm thức chúng ta suy nghĩ là cái phần rất là mịn bên trong. Ba cái điều này nó liên hệ rất là chặt với nhau. Ta phải điều chỉnh nó từ bên trong tâm thức, rồi cái miệng ta mới nói ra những lời đàng hoàng chỉnh chặt, rồi hình hài ta mới theo đó mà nó có cái uy nghi biểu hiện rất là vững chãi ra bên ngoài. Ba cái điều này ta phải học, phải tập từng ngày một, phải nhìn lại mình từng ngày một. Và chỉ cần nhìn cái ông thầy đi đứng nói cười, người ta đủ phát sinh niềm kính trọng. Ngôn giáo không bằng thân giáo. Rõ ràng là cái này nó là cái tiêu chuẩn muôn đời của già lam tự viện từ ngàn xưa. Ngay bây giờ cũng vậy, một vị thầy nói như mây như mưa giảng hay, nhưng mà họ không có uy nghi, cái đời sống phạm hạnh không có, thì tất cả những cái niềm tin của người ta đối với vị thầy nói hay kia đổ vỡ ngay. Một cái ví dụ gần để các vị thấy là, ví dụ như thầy Phước Tịnh nói cũng thuộc loại nói như mây như mưa đó, thế nhưng mà không có tác dụng gì bao nhiêu, đâu có hay gì đâu. Cho nên cái hay nhất là mình thực tập, không cần nói, anh hãy biểu hiện đời sống anh là pháp cái đã. Ngay cái đi cái đứng cái hành xử anh, đó là những bài pháp rất là sống động, rất là thanh tịnh, rất là đoan trang. Thế thì cái sức hút rất là mạnh trong cái công trình văn pháp, trong cái công trình phù trì chánh pháp. Và tự thân có những vị thầy mà thực tập được điều này, mỗi người là một viên ngọc sáng, đóng góp cho cái dòng thọ mạng của gia tài tuệ giác của Đức Phật trải rất là dài. Mình chưa làm được điều này, mình chỉ chạy trên cái lĩnh vực học thuật cho hay, nói cho giỏi, Thế thì nhiều lắm là mình chỉ lao sao trong cuộc đời kiếm được miếng ăn, kiếm được cái danh, rồi trả hình hài về cho các buổi mình chìm mất vào trong cõi mịt mù, không có nghĩa lý gì cả. Cho nên là một người tu phải hứa với lòng là phải là pháp khí trong hàng tăng, đóng góp cho được cái năng lực của đời sống mình, của sự tu học mình vào cho gia tài của Đức Phật. Dâng hiến cái gì đẹp nhất của đời sống mình như một bông hoa tỏ hương để cống hiến lại cho đời, cho con người. Điều đó nó mới đúng với cái bản nguyện xuất gia của chúng ta. Câu cuối cùng là phụ thác thắng nhân phương năng quản ích. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 2 năm 2008. Chúng ta sẽ học lại cái bài Quy Sơn thứ 19. Bài thứ 19 là mình đã đi được phần đầu: Nhược hữu trung lưu chi sĩ, vị năng đốn siêu, thả ư giáo pháp, lưu tâm ôn tầm mỗi dịp. Và hôm nay mình đi vào cái câu là thả ư giáo pháp, lưu tâm ôn tầm mỗi dịp.
Nhược hữu ha, trung lưu chi sĩ.
Cái này hôm đó mình đã chia ra làm hai ba phần, các vị còn nhớ đấy hả? Thứ nhất là hãy nhận biết về mình đó.
Giờ mình ôn lại đi.
Phần B, chúng ta thấy mình chưa thể đốn siêu được. Mình nhận biết về mình rõ ràng đó, thì mình mới có cơ hội tiến bộ. Mình chưa nhìn kỹ mình thì mình không có điều kiện để tiến bộ. Nhận biết về trình độ của mình, phẩm hạnh của mình, tính cách của mình, mình nhận ra những cái điều ưu của mình và những điều khuyết của mình thì người đó tiến bộ rất là nhanh. Thông thường chúng ta hay dễ hiểu lầm mình lắm. Mình tưởng là mình hơn những cái điều mình đã có, mà trong khi thực tế thì không phải như vậy. Cho nên cái nguyên tắc để mình có thể tiến bộ được trong cuộc đời cũng như trong đạo, đó là hãy chân thật nhận biết về mình. Cái nguyên tắc của sự tu học là như vậy. Hãy thật thà nhận biết về mình, những cái gì mình có, những cái gì mình dở. Và từ cái nền tảng căn bản này, mình mới có thể chấp nhận những cái điều Người ta chỉ trích về mình, người ta yểm trợ mình. Bằng không thì người ta đụng chạm đến mình, nói đến mình là mình bị xúc phạm ngay. Cái người hay nhất trong cuộc đời là biết lắng nghe mọi ý kiến đối nghịch với mình, lắng nghe những ý kiến chỉnh lý sửa sai về mình mà không lộ sắc giận, người đó là người tu giỏi. Nghe những cái điều trái tai mà mình lộ sắc giận, mình bài bác, mình chống chế thì nó không có thành công. Cho nên cái nguyên tắc của sự tu học của chúng ta ở mức độ cạn á, là hãy lắng nghe những cái ý kiến, những cái sự chỉ trích của người khác bằng một tấm lòng mở rộng và đón nhận. Người ta nói nếu điều đó đúng thì mình có cơ hội sửa,
Nếu không đúng thì dính gì mình đâu mà mình phải phản bác, phải nóng nảy, phải vội vàng cải chính với người ta. Cho nên cái nền tảng căn bản là khi mình nhận biết về mình rất rõ thì cái điều kiện phát triển nó sẽ xảy ra thôi. Nhận biết về mình rõ, mình đủ khiêm tốn là một, đủ bao dung là hai. Và mình nâng cấp được đời sống của mình từ cái học, từ cái phẩm chất đạo đức. Mình nâng cấp được rất là nhiều đời sống tự thân của mình lên. Thứ hai, mình nhận biết thêm một điều nữa chưa thể đúng siêu, đó là mình có thể tỏ ngộ được đạo lý. Thế nhưng mà cái vùng đất vô sinh bất diệt của tự tâm không phải bước vào ở trong đó vĩnh viễn được, thì biết là mình chưa thể một bước nhảy liền vào đất Như Lai, gọi là chưa thể đốn siêu là như vậy. Cho nên mình phải tu tất cả những hạnh lành, gột rửa tất cả những tập nghiệp của bao đời, để có thể trong một đời liễu quyết chuyển tử sinh. Đó gọi là chưa liễu quyết, chưa thể đốn siêu. Chúng ta đi vào câu thứ hai là thả ư. Giáo pháp lưu tâm, ôn tầm mỗi việc. Tức là để tâm nơi giáo pháp và nghiền ngẫm kinh văn. Các vị mà có cái bộ đại tạng hay là tục tạng á, mình không cần đọc hết, dở cái mục lục của đại tạng ra thôi thì thấy các cái bộ kinh mà được lưu hành chúng ta biết đến, ví dụ như Di Ma Cật nè, Pháp Hoa nè, Hoa Nghiêm nè, Kim Cang nè, Bát Nhã nè, và Quy Sơn Cảnh Sách. Quý vị thấy ngay cái văn bản kinh Di Ma Cật thôi là họ đã có những cái bản chú giải khoảng chừng 30 loại khác nhau. Cứ Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh vân vân là mỗi một đời những vị tăng đều đọc vào, chú thích, giải nghĩa. Có khi thì cắt ra từng đoạn để chú thích, có khi thì chú thích từng câu, có khi thì các ngài giảng lược lại, gom lại chú thích bằng một văn bản ngắn, có khi thì giải thích rất là dài, có khi thì sớ sao, có khi thì tuyển lược vân vân. Có cả vài ba chục cái quyển chú thích kinh văn. Ví dụ như Di Ma Cật thì cũng có mấy chục nhà chú thích về kinh Di Ma Cật. Hoa Nghiêm, có lần đó mình thấy Hoa Nghiêm Đại Sớ, người ta tập trung lại tất cả những cái văn bản sớ giải về kinh Hoa Nghiêm, chữ nó như con kiến mà nó dày chừng này nè. Và ngay cái cuốn Bát Nhã Tâm Kinh hay là cái cuốn kinh Kim Cang, các vị cũng thấy mục lục của nó một dọc dài vậy, mình thấy mình đủ mất hồn. Nó chứng minh cho chúng ta biết là người xưa họ đối với cái gia tài của Đức Thế Tôn, họ hết lòng học tập và nghiên cứu rất là sâu sắc. Họ phân chương, phân loại, phân đoạn, giải nghĩa, chú thích, làm cho nó sáng hơn. Cho nên đệ tử Đức Thế Tôn thì thưa đại chúng là cái điều yêu cầu cạn nhất và gần gũi nhất là ta phải dùi vào những cái trang kinh của Đức Phật dạy. Người xưa đã làm việc này và thế hệ ta cũng phải làm thôi. Đừng nghĩ là những cái gì người xưa làm đã xong. Mình có quyền đọc hết những văn bản người xưa, gom ý lại. Tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Thưa mỗi một thời, tâm thức của con người, xã hội nó luôn đổi thay. Ngôn ngữ đổi thay, tâm thức đổi thay, điều kiện sống của xã hội nó đổi thay. Cho nên mình phải làm mới nó lại bằng ngôn ngữ đương thời. Do vậy cho nên cứ mỗi một thời, các thầy đều phải đọc vào những trang kinh Đức Thế Tôn dạy, viết nó lại thành ngôn ngữ đương thời để truyền đạt cho người cùng thế hệ với mình. Đó là yêu cầu rất là tất nhiên của người tu trong đạo Phật. Cho nên cái điều cạn nhất chúng ta phải làm là hãy để tâm nơi giáo lý của Đức Phật và nghiền ngẫm kinh văn. Đừng để cho những cái trang kinh nó bị móc meo. Hãy làm mới nó lại, dùng cái trợ giác của người đương thời soi sáng những trang kinh, viết lại bằng ngôn ngữ đương thời cho nó đủ dễ hiểu. Một cái ví dụ gần thế này thôi. Mình đã có cơ hội học Quy Sơn Cảnh Sách từ những năm ở học đường
sáu mấy 70 mình học rồi. Sau đó năm 74 mình về chân không, của Trúc Lâm cũng đem văn bản này dạy chúng trước cái khóa tu 3 năm. Mình nghĩ có gì đâu mà học, cái này mình học mất tiêu vào đời nào rồi, học thuộc lòng tụng nó như tụng Lăng Nghiêm ấy mà. Thế mà ngồi học dung cụ thì thấy nó khác. Rồi từ năm 74 cho tới năm nay là qua 30 năm rồi hả? Hơn 30 năm rồi. Rồi bây giờ mình đem nó ra chia sẻ cùng các vị thì nó rất khác với ông cụ Trúc Lâm dạy mình hồi xưa. Cụ Trúc Lâm dạy cái văn bản này hai buổi học là xong ngay. Còn mình cứ câu giờ, cứ kéo dài ra như thế này thì các vị thấy là nó rất là khác. Và cái cách chia sẻ của mình đối với các vị nó cũng không giống gì với mình đã từng học. Rõ ràng là mỗi một thời chúng ta đem những văn bản kinh cũ ra để làm mới nó lại, đó là yêu cầu tất nhiên của người tu chúng ta phải làm thôi. Và các vị biết là Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó là bậc tái lai. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là người tái lai của Ngài thứ 13. Ấy vậy mà khi người ta mang ông về Potala, về thủ đô Lhasa vào năm 60 tuổi thì đó là ông bắt đầu ở chương trình học. Học cho tới 15-16 tuổi cắm đầu miệt mài. Và luôn luôn có hai vị quan phụ chính, quan nhiếp chính đó, là hai vị sư kè một bên. Và thì giờ của ông là học miệt mài thôi. Có những hôm ông vô cái kho đồ cũ của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, ông lượm được một cái ống giòm hay cái kính gì để nhìn rất là xa đó. Ông nhìn ra ông thấy những đứa bé nó chơi ngoài đồng, những cái trò chơi nghịch ngợm, ông thấy thèm được chơi cái tuổi ấu thơ đó. Nhưng mà rồi ông đâu thể bước vào cái thế giới đó để chơi như người ta được. Thế giới của ông là thế giới của học hành. Thế giới của ông là trong tương lai lãnh đạo một đất nước, vừa là cái vị lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, vừa là cái người lãnh đạo chính trị của một dân tộc nữa. Cho nên ông không có thời giờ để bước vào thế giới trẻ thơ như những đứa bé đang chơi giỡn ngoài đồng. Và nếu mình dùng cái lăng kính của đời thường mình nhìn thì quá ư là thiệt thòi. Cả một cuộc đời không có cái điều kiện để vui chơi như thế. Cái tuổi ấu thơ mình bị chôn vùi trong chuyện học. Thế nhưng mà nhìn bằng cái lăng kính khác của một con người hoàn thiện cái tính cách để tương lai đóng góp, thì rõ ràng là nếu không có những năm tháng biệt mài học như thế, thì bây giờ Ngài Đạt Lai Lạt Ma sẽ không là một vị lãnh đạo tinh thần tối cao, là một con người của thế giới như hiện tại. Bây giờ Ngài bước ra khỏi cái tính cách của người Tây Tạng, mà Ngài là con người của hành tinh này, chứ không phải là con người của một cộng đồng, một quốc gia. Cái từ bi của Ngài, cái sự hiểu biết của Ngài, cái lòng bao dung rộng lượng, cái tâm thức rất là nhân ái của Ngài, nó đủ nói lên là con người đó là con người của hành tinh này, con người vượt biên giới quốc gia, con người của nhân loại, chứ không phải là con người của một cộng đồng dân tộc, của một đất nước, một văn hóa gì cả. Thế thì mình quay trở lại, thưa cái bậc tái lai như Ngài Đạt Lai Lạt Ma mà học sôi nổi như thế, thế thì người tu Phật chúng ta, thưa các vị, là không có lý do gì mà không học hết đó nha. Không có lý do gì mà mình chối từ lưu tâm vào những trang kinh của Đức Thế Tôn. Không có vì lý do gì mà mình không có nghiền ngẫm kinh văn từng ngày từng ngày. Các vị hãy nhớ điều này. Và mình hãy đừng coi thường những cái buổi học thuộc lòng. Hãy học thuộc lòng. Tất cả những cái bài kinh mình có thể học được, hãy học thuộc lòng. Văn Quy Sơn Cảnh Sách rất là lâm ly, rất là thống thiết. Các vị đọc rồi các vị nghiền ngẫm, thấy người xưa họ để tất cả tấm lòng của họ vào trong đây, khích lệ chúng ta học tập. Cái ý thứ hai của câu này đó là tìm tòi nghĩa lý truyền bá sâu rộng. Thực ra kinh văn của Đức Thế Tôn á, nghĩa lý rất là sâu xa. Và nếu mình có được một cái trình độ tri thức của thế gian rất là rộng, thì mình đem cái giáo nghĩa của Đức Thế Tôn dạy và cái tinh thần giáo lý của Phật giáo Đại Thừa phối hợp, thì các vị làm cho cái thế giới trí thức nhân gian
họ mới cúi đầu khâm phục giáo lý đạo Phật được. Mình đã cử một cái ví dụ về nội dung giáo lý tánh không thôi. Đây là cái nền tảng căn bản để phát sinh ra cái văn học Bát Nhã. Và cái người chủ làm nên cái công trình mở rộng văn học Bát Nhã là Ngài Long Thọ, với những cái bộ luận như Trung Quán nè, Thập Nhị Môn Luận nè, và một cái bộ thư tịch đồ sộ, đó là bộ Đại Trí Đồ Luận. Giản dị ngay cái từ tánh không này thôi nó đủ phá vỡ hết cái hệ thống triết học của các cái tôn giáo độc thần này. Thế nào là độc thần? Có một vị thần nguyên thủy sinh ra vạn hữu. Vị thần ấy tự sinh và độc lập, sinh ra vạn vật. Bản thân của vị thần ấy không có nương vào bất cứ điều kiện gì để sinh, mà ông tự có và ông sinh ra vạn hữu. Và cái tôn giáo độc thần này, cái tác hại của nó hiện tại là nó gây nên cái đại họa cho nhân loại về vấn đề chiến tranh giữa sắc độc là một, chiến tranh khủng bố là hai. Cái sự kỳ thị tôn giáo nặng nề gây cái họa hại cho con người từ quá khứ tới hiện tại là ba. Thế nhưng mà mình quy chiếu lại cái triết học tánh không của đạo Phật, đây là một gốc trong muôn vàng giáo lý của Đức Thế Tôn dạy thôi, thì cái điều xác định đầu tiên Đức Thế Tôn dạy là không hề có một vật gì bản chất của nó là độc lập với các thứ khác cả. Trước khi đi vào tánh không, nó là lý nhân duyên thôi đã. Mọi cái đều nương tựa vào nhau để có mặt, để hình thành. Chưa hề có cái gì độc lập trong nhân gian này mà tồn tại. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là tự bản chất của các pháp, nó vốn là không, chứ nó không có gì là đặc tính có hữu cả. Đó là hai cái sắc thái đặc thù trong cái triết học tánh không. Mình nói linh tinh không biết có đủ dễ hiểu hay không. Mình lặp lại hai ý thế này. Thứ nhất là mọi vật nương vào nhau để tồn tại, để có mặt. Thứ hai là tự thân của mọi vật không hề có cái tính chất đặc biệt, cá biệt, độc lập, riêng rẽ, tự hình thành. Ví dụ như bình hoa, ví dụ như chai nước, nó không hề tự có, mà nó có mặt là do nhiều nhân duyên trùng trùng hình thành. Đó là ý thứ nhất. Điều thứ hai, cũng bình hoa, cũng ly nước, nhưng mà cái đặc tính của nó không có nghĩa là hoa này để cho đẹp. Đối với cái nhìn của con người thì bông hoa để trang trí, nhưng mà đối với con sâu thì cái bông hoa này là loại thức ăn. Đối với người làm vườn thì đây là cái chất hữu cơ có thể xay ra để làm phân. Đối với chúng ta nước để uống, nhưng đối với chư thiên nước không phải để uống, mà nước là một loại thủy tinh, một loại pha lê sáng lóng lánh. Đối với cái loài thủy sinh á, thì nước là môi trường sống của nó. Cho nên vạn pháp không hề có một cái tính chất đặc biệt riêng quy định gì cả, tự bản chất của nó là không. Và bây giờ khoa học cái ngành điện tử đi vào cái chiều sâu của những cái hạt cơ bản vật chất á, thì nó xác định là tự thân của những hạt điện tử vốn là trống rỗng, vốn là không từ bên trong. Và cái hành tinh này cũng là cái sự tổ hợp của nhiều nhân duyên hình thành, tự thân nó vốn không có. Mọi vật từ cái hạt cơ bản vật chất tự thể nó vốn là không, cho tới lớn như hành tinh, lớn như một dãy ngân hà. Và cái sinh vật sinh ra trong hành tinh này cũng mang cái đặc tính là tự thân nó vốn trống rỗng bên trong, vốn là không. Và nhiều nhân nhiều duyên hợp lại mà thành, không hề có cái gì có đặc tính cá biệt cả. Nếu không nương vào nhau để tồn tại thì không hề có cái chuyện tôi truyền đạt được ngôn ngữ các vị nghe được. Chúng ta đều nương vào nhau để tồn tại, cho nên mọi vật, mọi sinh linh không có gì có đặc tính cố hữu bên trong, mà nó vốn là tự tánh, vốn là không bên trong. Đó là từ cái tánh không ta nhìn để ta trở lại vấn đề. Thưa, nếu mình muốn truyền bá được giáo pháp Đức Phật sâu rộng thì cần có hai điều chúng ta phải làm. Điều thứ nhất là nắm rất là vững cái cương lĩnh giáo lý đạo Phật. nhất là mình đi vào cái tánh không để biết là vạn vật vốn là vô ngã. Thứ hai, một điều không thể chối từ là cái khả năng tiếp cận của mình đối với thế giới khoa học và tri thức của con người. Và mình phối hợp được hai điều, mình mới thấy là giáo lý đạo Phật rất là tuyệt vời hơn rất là nhiều so với các trường phái triết học khác, so với nội dung giáo lý của các tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Và những người đệ tử Đức Thế Tôn thì cái việc phải làm đó là đi rất là sâu vào nội dung giáo lý đạo Phật và cập nhật quá đó bằng cái tri thức mình đã có mới có thể truyền bá giáo lý đạo Phật được cho nhân gian. Đó là ý thứ hai của nội dung câu thả ư giáo pháp lưu tâm ôn tầm mỗi dịp. Ý thứ ba là dẫn dắt người sao trả ơn Đức Phật. Dường như mình có kể cho các vị nghe hồi xưa những cái trường huấn luyện y tá hay là bác sĩ, trước khi ra trường đó, các vị có biết chuyện đó chứ hả? Hồi xưa họ tuyển học xong lớp 12 vô những trường cán sự y tế, và một niên học của họ nó 3 năm thì phải, 3 hay 4 năm thì mình không có nhớ, nhưng cán sự y tế hồi xưa hoài lắm ạ, gần gần bác sĩ. Cái ngày ra trường của họ là họ mặc đồng phục màu trắng, họ quỳ trước sân họ tuyên thệ, và họ nói lên một loạt như vậy. Loạt là phụng sự chúng sinh. Đại khái là tôi không có học cho nên tôi không biết, tôi chỉ nghe nói thôi. Và mình kể điều đó để quy chiếu lại cái thời trước 75, thời Hòa Thượng Thiên Hoa mở những cái lớp huấn luyện giảng sư cho công trình Hoằng Pháp á, thì trước mỗi buổi học á thì thường thường cả lớp đứng lên có một lời nói rất đồng điệu như một lời tuyên thệ. Đó là nơi nào chúng sinh cần con đến, nơi nào đạo pháp cần con đi, không nể gian lao, không nài khó nhọc. Và cả lớp trước khi hồi hướng hoặc là sau khi niệm Phật đều đồng cung bạc nói lên cái lời đó rất là hùng. Và cái điều này nó biểu đạt cái tâm thức của người tu chúng ta là nơi nào chúng sinh cần con đến, nơi nào đạo pháp cần con đi, không đề hà gian lao khó nhọc gì cả. Mỗi một người tu là một chiến sĩ hoằng pháp, mỗi một người tu, thưa đại chúng, là một sứ giả của Đức Như Lai gửi vào đời mang cái thông điệp yêu thương, trí tuệ, hòa bình tặng cho nhân gian. Chứ mình đừng tưởng mình tu là làm cái gì lợi ích cho cá nhân, thưa không phải. Cái ý niệm của người tu nó rất là cao vời, vượt lên cái phương trời cao rộng, muốn dâng hiến đời sống mình cho mọi người. Cho nên có một chút hiểu biết, có một chút tu hành từ bên trong, thì cái điều chúng ta cần làm là phát nguyện trước Tam Bảo là dâng hiến những cái hiểu biết của mình, dâng hiến những cái khả năng của mình có thể có cho người sao để đền ơn Tam Bảo. Mình kế thừa được cái sự học tập tu hành và ân đức của các bậc thầy, và mình đến trong đạo mình lớn được từng ngày nhờ sự nuôi dưỡng của vị thầy mình. Thế thì cái điều phải làm đó là mình hứa với lòng là nếu có người nào đến với mình phải hết lòng dìu dắt họ, hết lòng trân quý sự có mặt của họ. Và nếu ở đời người ta không có nỗi buồn nào lớn bằng nỗi buồn không có người kế thừa, thì trong đạo cũng thế, không có nỗi buồn nào lớn bằng nỗi buồn mình sống một mình rất là cô đơn, không có ai để cho mình truyền đạt cái tuệ giác của Đức Thế Tôn để làm cho dòng chảy trí tuệ nó có mặt lại nhân gian. Cho nên không phải cảm ơn bậc thầy không, mà cảm ơn đệ tử mình nữa, tại vì nó đến với mình để cho dòng chảy được kế thừa. Và khi các vị khởi phát trong tâm cái niềm thao thức muốn truyền đạt như vậy, thế thì mọi cái khó khăn của đời sống tu hành mình đi ngang qua rất là dễ. Khó khăn đến với mình đi qua cũng rất là dễ. Khó khăn trên con đường truyền đạo mình cũng đi qua rất là dễ, bằng những cái điều phát nguyện trong lòng, hứa rằng dẫn dắt người sao để đền ơn Đức Phật.